Tiếp theo chương trình, xin mời giáo sư Trần Văn Hà phát biểu ý kiến.
Kính thưa các cô, các ông, các bà và các bạn, tôi rất vui mừng là lần này tôi được dự cái lần thứ năm hội nghị tổng kết hàng năm của tổ chức đồng chí Chu Phát. Và năm ngoái chúng tôi đã có phát biểu, thì hôm nay tôi chỉ xin nhắc lại ý kiến của chúng tôi phát biểu năm ngoái, rất phù hợp ý kiến của đồng chí Trần Phương, và tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi cũng xin phát biểu với tư cách là một người nghiên cứu và một ủy viên của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của UIA, nghiên cứu về cũng khả năng tìm còn con người. Thứ hai là tôi phát biểu với tư cách tôi là ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Tôi phát biểu như vậy và hôm nay tôi mong rằng nếu tôi nói có gì sai thì xin các cụ các ông bà cho ý kiến, là vì tôi sẽ tất cả cái gì hôm nay tôi nói đây thì khi có điều kiện tôi sẽ nói lại ở Ủy ban Mặt trận. Ý thứ nhất là năm ngoái cũng buổi họp tổng kết thì tôi đã nói rằng tôi tin rằng có thế giới tâm linh 100% trên 3 cơ sở. Một là tôi cũng là một nhân chứng, vì anh Nguyễn Văn Liên giúp cho gia đình tôi tìm được cháu ruột của tôi, của anh họ tôi, tức là cháu cụ Trần Lê Nhân, tác giả của Quảng Trinh Hoa, chắc là tất cả mọi người đều biết. Sau đến 40 năm không tìm được. Thứ hai là tôi cũng có nhiều cái cuộc làm việc với lại buổi làm việc với chị Phương ở Thanh Hàm Rồng, chị Thao ở Hải Dương và cô Năng ở Phú Thọ, thì có thể nói rằng qua những sự việc đó tôi khẳng định rằng có tâm mà có linh hồn, không thể có được. Cơ sở thứ ba mà tôi tin ấy, là chính khoa học vật lý và khoa học hiện đại. Khi tôi nghiên cứu cái tiếp tập của Frisop Capra nói về tính tương đồng giữa vật lý học hiện đại với triết học phương Đông, và nếu chúng ta nghiên cứu cái công thức E bằng CM bình phương của Einstein, chúng ta chỉ cần thêm cộng vào cái công thức đó cả ở phía trên và phía dưới lambda là cái lambda năng lượng, đó là cái astral mà chụp, ta chụp được người chết, chụp sau khi chết gái người ta chụp được cả cái, thì cái đó là linh hồn đấy, cái đó nó được tồn tại trong không gian và nó phát sóng, cho nên là những người có những cái tần số phù hợp như là cô ấy thì là người ta bắt được cái gì đó. Thì trên 3 cơ sở đó tôi tin rằng có thế giới chẳng tâm linh 100%. Mà nếu có người nào, năm ngoái tôi đã nói rồi, có ai bảo tôi rằng đấy là di tâm, tôi thương những người quá vì chẳng hiểu cái gì cả, rốt nát quá. Vì chính cái người đó là di tâm. Vì sao? Là vì rằng anh coi một cái chủ nghĩa ở nước ngoài nhập vào coi như một tôn giáo, thì chính anh là tâm là di tâm chứ còn ai nữa. Đó. Cho nên là tôi hôm năm ngoái tôi có phát biểu như vậy, hôm nay tôi xin nói lại, và trên cơ sở đó tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi kiến nghị với lại chỗ đồng chí vợ Đào Ngọc Đức, rồi chỗ anh Khanh, Vũ Thế Khanh ở đây, Vũ Thế Khanh đây, những cơ sở đã được nhà nước cho phép nghiên cứu về cái vấn đề khả năng tiềm ẩn của con người, và lại cho phép để mà mà sử dụng và phát huy tác dụng của những anh Nguyễn Văn Liên, rồi thì là chị Bích Hằng. Và đây tôi xin nói với anh Hàng Phương là tôi có hẳn một buổi được một người giao cho anh Ngạ trách nhiệm làm việc với tôi, tha hồ cho giáo sư Trần Hà hỏi anh phải trả lời hết. Đấy là Nguyễn Văn Nhạc, hay lắm. Nếu có gì là thế thì tôi xin đề nghị các nơi này các đồng chí là có kiến nghị với chính thức với chính phủ là tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và tặng anh hùng lao động cho tất cả những nhà quại cảm đã tìm được từ 1.000 mỏ trở lên. Bởi vì những nhà ngoại cảm mà tìm được từ 1.000 mộ, tôi chỉ nói 100 mộ thì cũng đáng anh hùng được. Thì 1.000 mộ trở lên thì ghê gớm quá chứ. Rồi. Và nếu nhà ai mà không tin, mà giờ phải chứng minh, đây là chứng minh đấy. Khoa học đòi hỏi những các cái thí nghiệm để mà có thể kết quả được. Thì anh phải vào làm được 100-200 cái thí nghiệm. Đây là khoa học thực nghiệm, người ta làm hàng nghìn thực nghiệm. Nếu anh không tin thì anh đứng ra đây, anh làm đi xem nào. Đó. Hay là anh vẫn cứ anh chọn cho tôi 10 người để cùng với cô Bích Hằng xem nào. Để làm xem. Đấy là khoa học thực nghiệm. Cho nên rằng chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học để mà nói rằng, để đề nghị với nhà nước phải tăng thưởng những người này. Thứ hai là cùng với như vậy thì nhà nước chính thức lập hẳn một cái viện khoa học nghiên cứu tìm mộ những người đã mất. Và đây tìm mộ không phải, tôi nói là tìm mộ không phải tìm mộ chỉ cho liệt sĩ ở cho miền Bắc đâu, kể cả những anh em mà miền Nam mà người ta chết trong cuộc chiến tranh này cũng phải tìm. Tôi theo tôi như vậy đấy, đứng ở trên quan điểm mà là dân tộc yêu nước và đồng thời đứng trên quan điểm Hồ Chí Minh. Vì cụ Hồ nói rằng thì một khi tôi đi gặp cụ Mác Lênin thì cụ Hồ tin là có thể là tâm linh chứ. Cụ Hồ thì tôi đã tranh luận với nhiều bạn rồi, nhiều người rồi, anh không tin tôi bảo thế thì anh cụ Hồ cũng biết gì chúc thế cụ nói dối à, cụ đùa, không ai dám cãi tôi đâu. Nói thế thôi. Và như vậy cũng trên cái cơ sở cái kiến nghị đầu ấy thì lập cái viện như vậy nghiên cứu ấy, thì tất nhiên có đầu tư và ở đây phải có ngay một cái chế độ để mà tài trợ cấp cho tất cả những người đi làm. Chứ năm ngoái tôi nghe chị Bích Hằng nói rằng thì là đầu năm thì đi kia đi tìm được hơn 100 mộ, cuối năm thì chữa sắp đẻ rồi vẫn còn phải đi. Tôi thương quá, tôi cảm động quá chứ. Thế mà vì không làm được nữa là vì mệt quá rồi, là một không còn tiền. Thế thì tôi thấy rằng phải có cái trợ cấp, và như anh Tuyệt Phương nói nãy là không ngoài chính phủ ra thì nên có cái quỹ, cái đó là rất rất cần và rất nên lắm. Tôi cái đề nghị kiến nghị thứ hai là các anh kiến nghị với nhà nước là nhà nước ta qua cái việc này làm, mà có thể nói là Mỹ không làm được, các nước không làm được, không có một nước nào có nhiều ngoại cảm tìm được những mộ liệt sĩ như ở Việt Nam cả. Cho nên rằng nhà nước công khai xác nhận rằng có thế giới tâm linh và lập ra hẳn một cái viện nghiên cứu về con người Việt Nam ở dưới âm và ở trên dương. Đấy là vì cần quá chứ. Bây giờ vừa rồi chẳng nghiên cứu cụ Hoàng Công Chất là gì đấy. Đó. Và nghiên cứu cụ Hồ này, khi còn sống thì cụ thế nào, mà khi cụ chết thì cụ thế nào. Vì tôi biết rằng cô Nam Nghĩa, tôi phỏng vấn cô Nam Nghĩa từ 11 giờ cho đến 5 giờ chiều. Và cô hôm nay tôi xin phép cô Nghĩa không qua đây không ạ? Cô nói thật với tôi thôi, khi em nói thật với bác, quan thầy của em là cụ Hồ đấy. Nên từ cái chuyện thế nào hoặc là cụ Hồ nghe kể giờ thì cũng có phải một tiếng vài tiếng đồng hồ. cái gì này thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có thể làm một cái việc có thể hết sức đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam và cả thế giới. Tôi nghĩ rằng chủ tịch nước của chúng ta hiện nay tuy không phải ở dưới thời sự lãnh đạo của mình, nhưng mà xin lỗi dân, nên xin lỗi dân vì những lời tiền nhiệm của mình trước đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ. Thì lúc đó mình chưa hiểu biết, cho nên rằng lãnh đạo để ở dưới địa phương không phải là do mình chủ trương, nhưng mà ở địa phương rất nhiều cán bộ đảng viên ở địa phương ở nhiều nơi là phá chủ quyền, phá các thứ về cái gì gọi là thuộc dưới tâm đó. Thế thì bây giờ phải xin lỗi, cái việc có âm thật bao nhiêu việc liệt sĩ người ta sống như thế, người ta kêu, người ta còn đòi hỏi bao nhiêu thứ đây này đó. Thì nên xin lỗi cũng như là Bác Hồ khi còn sống có sai lầm cảnh sát tổ đất thì bắt chủ tịch nước bắt xin lỗi dân có cái gì đâu. Bây giờ xin lỗi, đây là xin lỗi người ông. Thế, và chính thức hàng năm tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả các vong linh cả miền Nam miền Bắc. Tôi thấy rằng có thể tổ chức một cái đợt cái lễ cầu siêu cũng được, hoặc hay là hai cái. Một cái là lễ cầu siêu cho tất cả những các chiến sĩ chết ở trên hai mặt trận miền Nam miền Bắc, bất kể phân biệt ai. Thế cờ có thể một cái lễ cầu siêu như các vua người ta ngày xưa làm, cầu siêu cho tất cả các vong hồn và khấn trời Phật. Nếu mà tự kiểm tra ngày xưa, tự vợ trước khi ấy vua tự kiểm tra ăn chay mấy ngày mình sẽ có lỗi gì mà để đất nước khổ sở hạn quá lụt quá vân vân. Tôi cho cái đó hay vô cùng, vì chúng ta nói cái chưa hồn thiên sông núi. Thế mà tôi có kiến nghị sau cùng là tôi đề nghị là hai cái viện đó là hôm nay là tôi thấy mừng quá, tôi thấy anh Vũ Tiên Hoàng phát biểu thế là tôi mừng quá và các đồng chí phát biểu, cho nên tôi xin kiến nghị thế này để kiến nghị với lại các đồng chí, nhất là tôi muốn đề nghị hẳn hoi là anh Vọng Đức ạ, rồi thì là anh Vũ Tiên Hoàng, rồi anh Trần Phương, rồi thì là một số đồng chí nữa, xin kiến nghị hẳn hoi với Bộ Chính trị, xin rằng sau Tết, ngay sau Tết thì Bộ Chính trị nên ngồi nghe lại cái buổi hôm nay. Thật mà này, nó chỉ có ích cho các đồng chí thôi. Vì bản thân tôi biết rồi mà, bản thân các đồng chí là cũng tin ghê gớm lắm đấy chứ. Vì con cháu vợ là còn ký tên của các đồng chí vào ở cái chùa Phúc Khánh ấy, để nó dâng thớ. Dân họ biết hết, sạch rồi. Dân họ biết hết. Thế thì tôi thấy này này, bây giờ đề nghị các đồng chí trong Bộ Chính trị mà nếu không có đủ thì tôi thấy ít nhất là Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, ít nhất mấy người như vậy, trưởng ban tư tưởng văn hóa, trưởng ban tổ chức nên đầu năm có hẳn dành hẳn một buổi. Và Bộ Chính trị thì tốt, mà không có thì ít nhất mấy đồng chí này ngồi nghe lại cái buổi hôm nay, tôi thấy thế chỉ có bổ ích. Nghe là gì? Tôi thấy ông Vũ Tiên Hoàng ông phát biểu thế là hay quá rồi chứ. Một nhà khoa học viện sĩ, thế nó xác nhận không phải có thế giới tâm linh chứ sao không có? Thế không ai thể bảo thế ông này là ông duy tâm được, hay là nghe ông Trần Phương ông nói này thì sao mà duy tâm được? Để các ông chịu khó mới được, chứ không có mình chỉ có văn bản đấy là không ăn thua đâu. Ông ngồi nghe, thế thì. Rồi ông Hoàng cũng phát biểu đi, phát biểu. Rồi chị Bích Hằng hay là cái Canh phát biểu đi, rồi tất cả phát biểu. Ông nghe lại đi, nữa về chứ không nghe băng có là gì. Phải nhìn cái người ta, phải nhìn cái khí của người ta khi nói á, thì rồi các ông mới cảm động, mới răng hộ được. Tôi nói thật đấy, chứ không có ông răng hộ đâu. Đấy. Thế thì tôi nghĩ tôi đấy làm thì được thôi. có thể các đồng chí nói rằng bận thôi ạ. Nếu các đồng chí cứ bớt những cuộc họp đi, địa phương có nhiều cuộc họp địa phương kỷ niệm này kỷ niệm kia, tổng bí thư chủ tịch nước đến nhiều họp tôi thấy mất thì giờ quá. Nên để dành một buổi nghe cái này thì ích cho đất nước rất nhiều, rất ghê. Và xin trước khi dứt lời xin chúc mừng tất cả các bác các năm mới sức khỏe.
Kính thưa các đại biểu, thì để tiếp cảm ơn anh Phương và anh Hà thì tôi có nói thêm là gần đây thôi thì một đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị có nhờ cháu Hằng đi cháu Bảy, thì cháu Hằng là điều khiển từ xa và nói ngôi mộ ra tìm bố ở ngoài quần đảo bị tù thời kỳ mà gọi là anh Lê Duẩn, và có gần như là theo các nhà tù cùng với thời kỳ anh Lê Duẩn với đồng chí bố. Với bố đồng chí Hiên Bộ Anh Chị ạ. Chứ vừa rồi hai cháu đi tìm gì được, và gia đình cũng chưa tin mang xương về thử ADN thì đúng. Thế nhưng mà gia đình cũng yêu cầu đừng công bố. Thế nên để nói anh Hà là nhiều đồng chí làm, hoặc một đồng chí viên Bộ Anh Chị cũng nhờ cháu Hùng vẽ lại ảnh bà chị ruột chết lúc 13 tuổi, và đồng chí cũng chưa tin mang về quê hỏi người lớn tuổi xem nó đúng là ảnh chi tôi không, thì cũng bảo đúng, cũng để thờ. Nên tóm lại các đồng chí có làm và có tin chứ không có chống đối, không có phê phán. Thế nhưng mà theo yêu cầu thì cũng không được công bố. Trên nhiều một đồng chí trung ương ủy viên nhờ tôi đi gọi hồn bố cũng chết ở quần đảo. Thế thì ông cụ lên cụ mắng rồi một chập và anh không phải là con tôi đâu. Mà anh đi dối hơi như làm cái việc này, con tôi nó không thèm gặp tôi thì anh đi làm cái gì? Anh về nói nó là tôi không nói gì cả. Tôi mang cái băng kia mới về thì ông không tin, ông bảo chắc là anh nói trước với cái cô gọi hồn thế nào nên là để cô ấy mắng tôi, bảo không, cô ấy tôi lại không đến Phương mà không đến cô bằng ngồi đây mà tôi lên Hòa Bình gọi cô Thi, nhờ cô Thi. Cái cô Thi có người hắn mắng cô biết tôi là ai mà cô ấy mắng tôi một chập cho cô đuổi tôi ra. Cô bảo anh phải là con tôi đâu mà anh đi gọi hồn tôi về để nhắn nhủ cho anh thì làm gì. Con tôi nó là trung ương ủy viên, nó sợ nó dám lên đâu. Thế nên cô Thi, cô người mãn, cô biết đâu là con làm to. Thế cho nên là để nói với nhà là một điều này này, các anh ấy đều làm cả, nhưng mà trong tình hình sao mà bây giờ ấy, thì cái không dám công khai, thì cái phải công khai. Hôm mà họp đây có anh luật đây là vụ trưởng, ngồi cuộc họp, một đồng chí với bốn chị chủ trì, và anh Hoàng Tắc Hiếp chủ trì, để phê phán rất nhiều việc. Thì hôm chỉ có mình tôi đi trung tâm không có ai, và cho anh Vũ Thế Khanh không có. Thì tôi chỉ nói một câu là hôm nay đủ các bộ công an. Đây hôm nay có các anh ở công an ngồi đây khoảng 10 anh. Có cả bộ văn hóa lúc đó anh Hải nó làm thứ trưởng. Tôi có nói câu này này, trong những người ngồi đây, có những người đã đi xem bói, có người đi gọi hồn. Mà cái cô xem bói ấy á, đã cho tôi xem bài thơ các anh để lại. Cho nên là nhưng mà để giữ uy tín các anh tôi không công bố trong cuộc họp này. Thế thôi, chứ còn không cần phải nói dài làm gì. Những người ở đây, nhiều anh đã đi cúng lễ nhưng tôi không công bố. Thế nhìn nó như vậy, để thấy rằng là có, các anh có tin, có làm. Nhưng một số thì nhờ vợ, nhờ con. Thế còn một số thì các anh có làm trực tiếp, nhưng mà công bố trong tình ngay là không có lợi. Cho nên anh đề nghị đừng công bố. Thế thì tôi xin phép anh nhà. Như vậy thì các anh bận lắm mà không có thời giờ để nghe chúng ta báo cáo một chuyện mà tạm gọi là dông dài như thế này. Thì xin phép là thế để thanh minh giúp các anh hết rồi.
Tôi đi phép, tôi không có ý kiến cuối cùng ấy, không phải cốt là để các anh phải tin đâu. Tôi muốn khi tôi đặt ý kiến cuối cùng tôi để như vậy, để các anh ấy tin hay không ấy, thì các cái kiến nghị của các anh phải thành sự thật đấy. Chúng ta không thể tiếp tục bây giờ đến tổng thế kỷ 21 rồi. Cứ hàng năm chúng ta cứ ngồi nghe những cái như thế này, ta rất là thích, rất tin rồi. Nhưng mà rồi thôi, chúng ta sai mặt tiếp tục. Thế tôi không phải. Đến lúc này là lúc chúng ta phải có kiến nghị, và các anh ấy phải công khai có những cái điểm như là tôi vừa mới nói cơ. Phải như vậy, nhưng mà chỉ cốt là ý kiến thôi. Tôi muốn nói đầu tiên là tôi ý thứ ba, cái kiến nghị thứ ba. Có cái nghị thứ ba để cái nghe xong ấy, thì cái nghị của các anh mới đưa lên được. Nhưng mà đây tôi nói để nó có cái trật tự là qua cái hội nghị này tôi thấy là anh Đức, anh Khanh vân vân phải có kết nghị, có những cái kết luận có giá trị, coi như là anh phát rồi anh nói anh không có điều kiện làm việc nữa đấy. Coi như lúc này là đến một giai đoạn các anh phải có kiến nghị cụ thể, mà chính phủ tin là các anh thì chính phủ phải ra những quyết định cụ thể như tôi nói ngay ấy, thì nó mới được, chứ không phải là chỉ cốt cái những tin không phải như tôi.
Kính thưa các quý khách, thực ra thì cái buổi của chúng ta chắc là cũng chưa thể thỏa mãn tất cả cái mong muốn của tất cả các quý vị, của các bác, các anh, các chị. Thế thì, nhưng mà cuối cùng thì chương trình cũng phải kết thúc. Thì trước khi kết thúc, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư viện sĩ Đào Vọng Đức, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, phát biểu ý kiến.
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, tôi rất là xúc động được phát biểu hôm nay, và đã thành truyền thống đến ngày Đức Táo Quân Chầu Trời thì Bộ Môn Cần Tâm Lý tổ chức cuộc gặp mặt đón xuân. Thì vì thời gian còn rất ít nên tôi không nói dài, tôi chỉ nói một số ý rất ngắn. Những vấn đề mà chúng tôi đã nghe được, đã biết được, đặc biệt là qua buổi báo cáo hôm nay và qua những lời phát biểu ý kiến của các giáo sư, các vị đại biểu, thì chúng tôi thấy chúng ta biết được rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức và rất bổ ích và rất là xúc động. Và những buổi gặp mặt hôm nay tôi nghĩ là rất là đáng ghi nhớ. Về những công việc của Bộ Môn Cận Tâm Lý làm thì trung tâm chúng tôi rất là ghi nhận và luôn luôn đánh giá rất cao, và đó là những đóng góp rất lớn cho trung tâm và rất lớn cho xã hội. Các vấn đề tìm mộ thì về phương diện khoa học mà nói thì tôi rất tâm đắc ý kiến của các giáo sư đã phát biểu, đặc biệt là của giáo sư Trần Phương có nói là vấn đề này còn rất xa mới có thể có những câu hỏi rõ ràng. Nhưng chúng tôi dần dà đã nhận thức được, đặc biệt là những người làm công tác khoa học, các công tác chúng tôi dần dà nhận thức được là các vấn đề tìm mộ nói riêng và những vấn đề về tâm linh nói chung nó liên quan đến những vấn đề rất lớn. Thì các vật lý học chẳng liên quan đến vấn đề thế nào gọi là các tương tác, thế nào quan niệm, thế nào không gian và thời gian, và quan niệm thế nào gọi là nguyên nhân và hệ quả. Và còn vấn đề xã hội thì liên quan đến những vấn đề, ví dụ vấn đề quan niệm thế nào gọi là sống, thế nào gọi là chết, và thế nào gọi là nguyên nhân, nghĩa là gọi là các nguyên lý nhân quả để ra sao. Thì những việc này riêng với bản thân tôi, riêng nói với đối tôi, thì tôi không có gì là ngạc nhiên. Và thật ra tuy rằng tôi chưa được trải nghiệm cái gì cả, nhưng tôi không có gì là lý lạ lùng cả, vì thực sự tôi có một lòng tin từ khi tôi còn rất bé cơ. Từ khi tôi nhận thức được thế giới thế nào, nhận thức cuộc đời, tôi tin hoàn toàn, mặc dù tôi chưa được chứng nghiệm cái gì cả, nhưng tôi tin là hoàn toàn đúng như là bây giờ tôi nghĩ và nhiều vị giáo sư, nhiều các vị đại biểu đang phát biểu. Thì chẳng nên nói vấn đề nó liên quan thẳng vấn đề thế nào là sống, thế nào chết. Thật ra đây là vấn đề không phải đơn giản. Vấn đề những cái người ta tưởng là chết thì thật ra chính là sống, mà cái đó gọi là sống thật ra là chết. Thế nên là vấn đề rất tạm thời, vấn đề vĩnh viễn, vĩnh hằng thì có rất nhiều nguyên nhân lắm. Và cái này thì có lẽ là trong những vị đại biểu nào là nghiên cứu về kinh Phật thì nói rất rõ, trong kinh Bát Nhã là Đại Thông Kinh và trong kinh Kim Cương thì nói rất rõ cái quan điểm thế nào gọi là có, thế nào gọi là không. Và những quan điểm này thì cái này giáo sư Trần Hà có nói là nó cũng sẽ phản ánh một phần thôi trong quyển sách nó về đạo vật lý, chuẩn rất nhỏ nhưng vật lý ngày nay tiến rất xa, nó vẫn rất rõ quan điểm, đặc biệt là nó quan điểm thế nào gọi là không gian thời gian, nó rất rõ là chính không gian thời gian là liên quan đến tất cả, liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là tưởng chừng như mờ ám, ví dụ như vấn đề không gian thời gian tạo ra năng lượng thế nào. Và có thể nói về vấn đề thế này là tạo hóa đã cho chúng ta tất cả rất tối ưu trong không gian thời gian, chỉ có chúng ta không biết cách sử dụng, không biết cách làm. Chứ ngay cả một ý nghĩ chúng ta thế nào sẽ được phản ảnh ngay và tính chất không gian nó sẽ làm không gian thế nào, không gian thế khác, và từ đó sẽ năng lượng thế nào, năng lượng thế khác, và điều kiện xã hội sẽ ra thế nào, sẽ ra thế khác. Thì tôi nhớ rất rõ là ví dụ tôi đã có nhiều lần nói về vấn đề máy tính lượng tử từ một phương hướng rất hiện đại, và tôi đã có viết bài nhân hôm nay tôi cũng nói trong báo Quân đội Nhân dân đấy, nhân bài số tiết thì tôi có nói vấn đề nói chính lượng từ hứa hẹn một viễn cảnh huy hoàng thì tôi có nói đã đăng công bố rồi trong báo quân đội nhân dân là số tiết là rất rõ, nhưng mà rất tiếc thì giờ hôm nay rất kiếm tôi không thể nói nhiều. Tôi chỉ nói thế này, có thể gọi là tất cả những hành động của chúng ta đều phải ghi nhận lại mà không những hành động cả ý nghĩ chúng ta thế nào để ghi nhận lại hết. Chứ là mỗi người có một cái file trong một máy tính, một thể máy tính nào có thể là máy tính lượng tử, máy tính cực kỳ mạnh gấp tỷ lần máy tính hiện nay. Và khi nếu máy tính ra đời thì có thể đào luôn tất cả thế giới và sẽ điều khiển xã hội theo kiểu khác của mình trước đây nữa. Thì những cái đó thì tôi có thể nói thế này, do đó mà tôi vẫn thường khuyên bạn này thế này. Ví dụ như ai người ta nói gì mình không đúng, thôi đừng quan tâm lắm, thì cái đó chẳng qua cái tạm thời. Và cái chính là sau này sẽ có một sự công bằng tuyệt đối và các bạn sẽ được rõ tất cả. Thì đúng rồi, chỗ này tôi nhớ đến là bài hát Đông Sơn là một con IV thì trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, họ xuất trăm năm một con IV. Thì chính ra thì rất đúng, là hoàn toàn chính xác, là chúng ta có thể thấy rằng bất cứ một ý nghĩa gì để phát ra sóng phát ra gì nó sẽ bị ghi lại và cái đó sẽ được kiểm tra tất cả, và tất cả cái đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai chúng ta thế nào, tiếp sau chúng ta thế nào, tất cả thế nào. Đúng thì những lời trong kinh Phật đó là hoàn toàn chính xác. Và bây giờ nói về khả năng ngoại cảm, khả năng nhìn thấy cái đấy khác, tôi liên quan đến nhiều chuyện rất tiếc thì lại không đủ cái đề khoản đủ chuyên đề rằng mấy rồi mới thể nói hết được. Nếu tôi có thể nói thế này, vì xung quanh chúng ta là một hệ máy tính lượng tử đầy rẫy trong không gian, mọi thông tin của thế giới, mọi thông tin kiếp này kiếp khác đều được ghi vào đây cả. Thì cũng như là Đức Phật Thích Ca sau khi chuyển 49 ngày ở dưới cái Bồ Đề thì ngộ ra tất cả, thấy tất cả mọi thứ, tất cả kiếp xa càng nhìn là gì hết, và cả tương lai cả quá khứ thấy hết thì rõ ràng một. Thì cái đó là cái đó thì rõ ràng người, cái đó là cái chính xác hoàn toàn chính xác, hoàn toàn chính xác người. Và do đó tôi thấy này, tôi thấy là bây giờ ví dụ thế này, tại sao một số nhà học tập tích cực, một số đông giáo giả thích, tôi như giáo sư Trần Phương nói, tôi cũng giáo người thích, tôi liên tưởng đến thôi. Tôi thấy ngồi thiền mới được nghĩ đến cái này khác. Thì khi ngồi thiền thì người ta biết được hay đi. Tư tưởng chúng ta là yên tĩnh đến mức độ ta phải thấy suốt, ta gọi là lục thông, hoặc là những cái đặc biệt có thần chú trong mật tông, đặt một số có thần chú mật tông đặt chính độ lục thông. Đến là sau thiên nhãn thông, thiên huệ thông và Phật nhãn, rồi tuệ nhãn, Phật chẳng nhãn, tất cả đó sẽ có hết. Và nếu đạt được đó là cái lý tưởng mà chúng ta sẽ thấy hết, thì tất nhiên những cái này tôi tất nhiên tôi không dám nói tôi có một trình độ gì này cả, nhưng mà tôi không ngạc nhiên về những chuyện như vậy, và tôi rất trân trọng, rất ngưỡng mộ những chuyện như vậy, và tôi cũng rất muốn để chúng ta làm thế nào mà tập luyện hay là tu nhân tích đức để hướng đến chúng ta đạt được điều như vậy chỉ có làm tốt cho xã hội. Vì nhân dịp này thì tôi cũng rất là mong sang năm mới thì tiếp theo ý kiến của các vị đại biểu, các vị giáo sư, thì tôi cũng xin tiếp thu, trung tâm tiếp thu và sẽ hành động theo hướng tích cực và hướng có lợi cho xã hội, cho cộng đồng. Và vì thời gian không có dài nên tôi xin nói một vài ý phát tác như vậy. Tôi xin kính chúc các vị đại biểu một năm mới hạnh phúc, mọi sự an khang thịnh vượng.
Tặng quà giám đốc là người tiến sĩ vật lý và viện sĩ và đã từng đi giảng dạy nhiều nước trên thế giới về vật lý lý thuyết. Thì hôm nay là thay mặt bộ môn biếu giám đốc. Thì có một vấn đề tôi thích nhất là không thời gian bằng không. Mà chính tôi là người mà cố luyện tập trong hàng chục năm nay, mà năm 90 vào học thiền ở cái viện viện thiền ở Bà Rịa, thì các hòa thượng nói tôi là anh cố tập đi, thì cuối cùng là không thời gian bằng không, thì sau này đối chiếu với lý thuyết đại lượng tử thôi, thì thấy là đúng là đối với người ông không thời gian bằng không.
Thank you. Thưa các đồng chí lãnh đạo bộ môn, thưa toàn thể các bác, các anh, các chị, thì tôi đây là phát biểu tự do, không được mời, nhưng tôi xin đúng một phút để ủng hộ ý kiến của giáo sư Trần Phương và của giáo sư Hà, cũng như một số các vị lãnh đạo khác. Thì khi mà cháu Bích Hằng, khi mà còn mới có khả năng này, thì cũng ở nhà tôi một vài năm. Thì trong khi ở nhà tôi thì cũng có một ủy viên Bộ Chính trị, một đại tướng cho lính đến để mời cháu Bích Hằng đi hỏi về tâm linh, hỏi vợ mình. Tôi muốn nói như thế để gì? Để ủng hộ ý kiến của các giáo sư. Và gì? Và để làm thế nào để chính phủ, để trung ương thấy được việc này cũng là một việc hết sức quan trọng. Bởi vì như là không giáo sư nói là Bác Hồ bây giờ cũng rất tâm linh, năm nào bác cũng đi đền Hùng. Thế này là bác nói thường xuyên nói là bác đền Hùng là các vua có công dựng nước, con cháu có công giữ nước. Thế này hàng triệu con cháu của mình có công giữ nước và đã phải nằm chỗ nào đấy. Thế là bây giờ hàng ngàn người còn đang canh cánh cái nào, mong lắm. Thế mà bây giờ ta không động viên cái đội ngũ này, những người có khả năng đặc biệt này, phải không ạ? Thì cứ để các chiến sĩ, cứ để anh em ngoại cảm mà thầm lặng, thì cũng phải có một chính sách chứ. Tôi nghĩ như vậy. Thế là để động viên nó đi sống. Những người có con có 19 người con đi, hy sinh cả chính cơ, được thế không? Thậm chí còn nhiều người không tìm đấy, thì phải đắm cái lòng khổ vô cùng. Tại sao ta không có một cái chính sách nào thích đáng để động viên cái đội ngũ có khả năng đặc biệt này? Phải không ạ? Chứ tôi nói là có đồng chí vừa mới nói được hưởng huân chương Hồ Chí Minh cũng chưa xứng đáng đâu. Tôi xin lỗi như thế, phải có cái gì cao quý hơn, để động viên hơn. Tôi xin hết.
Xin nói bây giờ là bác Trần Bá Nha là bố nuôi Bích Hằng và đã giúp đỡ Bích Hằng rất nhiều trong thời kỳ Bích Hằng mới Bá Nha làm vị nội cảm và bố nuôi. Tôi xin phát biểu mấy ý kiến như thế này ạ. Thứ nhất là cảm ơn các quý vị đại biểu, các bác anh các chị đã ngồi đến đây dự coi như hết phần 1 thì cố gắng ngồi chúng tôi sang phần 2. Những cái gì chúng ta chưa nói được với nhau thì ngồi phần 2 ngồi với nhau chúng ta nói. Đấy. Thế tôi xin đọc danh sách và kèm theo đó là một sự tri ân của bộ môn với các quý vị, thì các bác anh các chị hảo tâm đã giúp chúng tôi điều kiện để có thể làm việc tiếp tục. Các bác, các anh, các chị đã ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay thì gồm có bác Phạm Đỗ Bình, bác Nguyễn Trung Hiếu, bác Nguyễn Văn Thành, bác Trần Tích Tiến, bác Lê Văn Minh, bà Quốc Thảo Vân, Trần Bích Liên, Nguyễn Minh Tuyết, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Hồng Mai, gia đình anh Hoàn Hương, Nguyễn Lê Hương, Phan Chiến Thắng, gia đình cô Hoàng Thị Sáu, bà Trần Thị Nguyệt, bà Lê Minh, ông Lê Xuân Thảo, ông Phan Ngô Tống Hưng, ban ngoại cảm 286 Thị Khê, gia đình anh Hoàng Văn Khánh, Phạm Thị Minh, anh Lê Đức Hùng, Nguyễn Thanh Hà, và chúng tôi vừa mới nhận được một phong bì của trường Trưng Vương, cô hiệu trưởng Ngân đã gửi đến. Lần nữa xin cảm ơn các vị. Thế còn một cái phần nữa là thế này, là bộ môn và một số nhà hảo tâm có một số cái tài, một số cái quà tặng sách. Thì với ban giám đốc trung tâm thì thiếu tướng chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Trung Sắc đã chuyển. Còn thì số còn lại tôi xin phép đọc danh sách để tí nữa các vị qua bên kia lĩnh hộ, vì chúng ta không có thời gian. Thứ nhất là chủ nhiệm Nguyễn Trung Sắc, thứ hai là Hàn Thị Vũ, thứ ba nhà giáo Quan Đại Lan, thứ tư cô Lưu Vân Chi, thứ năm Dương Mạnh Hùng, thứ sáu Phan Đức Hằng, thứ bảy Nguyễn Khắc Bảy, thứ tám Thẩm Lý Hoàng, thứ chín cô Phương Hàm Rồng, thứ mười cô Bằng, thứ 11 ông Hồ Thu và thứ 12 ông Vũ Khương Yên. Đấy, xin cảm ơn.
Kính thưa các bác, các anh, các chị, cuộc họp của chúng ta hôm nay, chúng tôi quan sát thì thấy rằng rõ ràng chưa thể đáp ứng được yêu cầu của các quý vị. Và có nhiều các bác đã gọi riêng tôi ra, bảo phải làm một cái cách gì đó, có thể là chia ra thành nhiều hội nghị nhỏ để mà ngồi có thể mà nói chuyện được với nhau. Thì cũng xin báo cáo thật là chúng tôi làm lần này là lần thứ 9. Nếu nói lần đầu khoảng độ 30 người thì dễ, nhưng đến bây giờ nó là 300 người và hơn 300 người. Thì cũng các quý khách thường ứng như thế này thì có thể nói rằng không có lời nào mà biết để bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Nếu không có một cái sự ủng hộ như thế này thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Cho nên nhưng mà rồi cuối cùng hội nghị cũng, cuộc họp mặt của chúng ta cũng phải kết thúc. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, của các bác, các anh, các chị đã dành thời gian quý báu tới dự cuộc họp mặt đầm ấm ngày hôm nay. Và cũng với tấm lòng rộng mở đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và chính đó là một sự cổ vũ để cho chúng tôi tiếp tục công việc nặng nề này trong tình đoàn kết, trong tình đùm bọc đầm ấm của các quý vị, của các anh, các chị. Cuối cùng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Quản lý Hành chính của Bộ Tổng Tham mưu. Cảm ơn tất cả các anh, các chị, cán bộ, công nhân viên nhà khách số 1 Trúc Bạch đã không nghỉ chủ nhật để góp phần tổ chức cuộc họp mặt thành công. Một lần nữa, mong các bác, các anh, các chị rộng lượng bỏ qua những thiếu sót trong công tác tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo đây thì xin mời các quý vị là dự bữa cơm thân mật. Và trong bữa cơm như những lần trước thì chúng ta cũng có thể có những cuộc tiếp xúc rất lý thú đối với các nhà ngoại cảm, rồi giữa các nhà khoa học với nhau. Và mong rằng các quý vị không đi ra về và không ở lại dự với chúng tôi bữa cơm. Xin cảm ơn.